chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, gần sáng, Linh, Toàn và Hải mới nhặt hết, mang được xác ba liệt sĩ hy sinh về chiến khu và diệt gọn ổ phục kích của giặc. Thế nhưng trên đường về cứ, Toàn đã hy sinh. Hải bị một cơn sốt rét ác tính quật ngã. Linh đành phải gửi Hải lại một tù xe thù. Linh một mình vượt rừng về căn cứ, nhưng về đến nơi, cả tiểu đoàn đã rời cứ nửa tháng. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện hôm nay. Linh về tới Bộ Tư lệnh Phân khu Tiền Phương thì trời vừa sập tối. Cái tối ở vùng giáp xanh cũng nhạt hơn. Pháo bắn ở đâu bên kia hố đầu lâu. Đêm nào cũng vậy, cứ tầm này và tầm gần sáng là pháo bắn dữ nhất. Bắn theo tính toán căn ke sẵn. Nó tính ngăn chặn sự tiềm nhập của ta từ các khu rừng trồi mỏng dẹt. Nơi ở của Bộ Tư lệnh cũng na ná như các đơn vị. Có khác là đào nhiều hầm thùng làm nơi hội họp. Hầm thùng là thứ hầm rộng, không có nắp. Nắp che bằng ni lông. Xung quanh vách hầm có khoét nhiều hàm ếch để nếu cần chui vào tránh miệng. Hầm có nắp, họp hành bí lắm. Với kiểu hầm này, pháo bắn cách 100-200 mét coi như không. Chúng bốc mới chết, mà mấy khi đã thả chúng lỗ. Linh tìm tới được chỗ ở của phòng chính trị thì Tráng Anh đã bị dị mồ hôi. Hết rét lại nóng, hết nóng lại chuyển sang rét. Ráng chút nữa hỏi thăm tình hình xong, có gục hãng gục. Ở địa bàn Abel này, ba cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần cũng lụm xụm đóng sát nhau. Tìm được hầm ban cán bộ chắc cũng mệt. Không khí ở đây có vẻ trang nghiêm, khác hẳn dưới các đơn vị. Tiếng radio mở râm ran. Linh khom người, rẽ vào một cái hầm đang có ánh đèn dầu mờ mờ hắt lên tấm ni lông nóc. Anh bỗng sững lại trên miệng hầm, mừng rỡ. Kiều kia phải không? Sao lại ở đây? Đúng rồi. Bên ánh đèn, mái tóc ấy vẫn mượt, khuôn mặt vẫn sáng láng. Kiều đang lượn đi lượn lại, nói cái gì say sưa lắm với một người đầu sói, đeo kính trắng. Chắc đồng chí trưởng ban cán bộ. Kiều vẫn khỏe mạnh, tươi tắn. Thế mà cứ tưởng anh ta đã nằm xuống ở một ngã ba nào rồi. Còn số anh em cắt về sau đâu? Chắc còn cả thôi. Nhìn thấy Kiêu lúc này, anh như thấy cả tiểu đoàn ở bên mình. Kiêu, anh Kiêu. Linh khẽ gọi. Kiêu nhìn lên ngơ ngác giây lâu, rồi hơi tái mặt, ngả người về sau như muốn trốn về sáng đèn. Liền sau đó, Kiêu nở một miệng cười thật dẻo. Anh ta gần như chạy, lao về phía Linh. Linh, tám Linh hả? Mẹng đét ơi, mình tưởng ông làm mồi cho kỳ đà rồi. Vào đây, vào đây. Anh ta quay sang người đầu sói, nói sôi nổi. Đây là đồng chí Linh, cán bộ điều nghiên của tiểu đoàn tôi, đi công tác mới về. Ôi chao, sao ốm nhách thế? Tám Linh, tội nghiệp. Anh ta bỗng thở dài, cái miệng mỏng như lá chanh trễ xuống đầy vẻ phiền muộn. Linh lóng ngóng chả nói được gì. Kiêu có vẻ xúc động thực sự khi gặp mình. Vậy mà hôm ấy, mình lại nỡ đối xử với Kiêu như thế. Anh nắm chặt lấy tay Kiêu. Cơn sốt tan biến đi từ lúc nào? Người đầu sói nghe Kiêu giới thiệu, khẽ ngẩng lên gật đầu chào, rồi lại cúi xuống ghi chép. Nhưng ngay sau đó lại ngẩng lên, tháo kính nhìn Linh chăm chú. Linh, Trần Hoài Linh phải không? Dạ. Linh nhấp một ngụm nước nóng của Kiêu đưa cho, như uống cả cái ấm áp của gian hầm. Kiêu đứng lên có vẻ vội vã. Báo cáo anh Sáu, anh làm việc với đồng chí Linh. Tôi qua làm việc với tham mưu, rồi còn kịp theo giao liên về tiểu đoàn. Linh giật mình. Ấy, sao đi sớm vậy? Còn bao nhiêu điều đã hỏi, đã nói được đâu? Thế anh em ta? Thế Nam Thúy? Linh lật đật đứng lên định gọi, nhưng bóng Kiêu đã mất hút ở cửa hầm. Anh run run ngồi xuống. Thái Dương kêu tăng tăng như có ai lấy búa gõ vào. Nếu không có người đeo kính trắng ngồi kia với vầng trán đáng vì nể, thì Linh đã nằm vật ra ghế rồi. Thế này, đồng chí Linh nhé. Cái giọng nói vừa ấm vừa lạnh vang lên. Dạ, Linh trả lời mà mắt cứ chĩu xuống. Nói nhanh đi ông, đuối quá rồi. Chúng tôi có nghe báo cáo về tình hình đồng chí đợt đi lấy gạo vừa rồi. Ôi giời, nghe thì ai chẳng nghe. Thật đáng tiếc, chúng tôi chưa kịp xét kỹ, nhưng thật là chả hay ho gì. Đúng là chả hay ho gì. Chết người, mất gạo, có gì là hay ho? Linh cứ miên man. Khó thở quá. Đồng chí có vẻ bệnh. Linh gượng lắc đầu, hơi thở qua mũi nóng như lửa, mắt như có ai đổ chì lên mi nóng nhức. Rất ít thời giờ, nhưng đồng chí Linh có thể báo cáo tóm tắt vụ tổn thất đó một chút được không? Chả có cái gì đáng phải báo cáo dài dòng. Tôi mệt quá rồi. Mọi việc đều rõ cả. Bây giờ nói xong là nôn mửa mất. Anh vẫn lặng im, đầu gục xuống như ngủ. Người đầu sói nhíu một bên lông mày. Nguyện vọng của đồng chí bây giờ là gì? Còn gì nữa? Hỏi buồn cười quá. Anh bật nói đứt quãng. Báo cáo đồng chí trưởng ban cán bộ. Tôi, Trần Hoài Linh, giữ chức trung đội trưởng trung đội trinh sát đặc công thuộc D73. Xin được trở về vị trí cũ. Gian hầm lắng lại, chỉ còn nghe tiếng thở dồn của Linh. Trước mắt anh, ngọn đèn chai bên bàn cứ trượt đi trượt lại như đang nhảy múa. Đồng chí trưởng ban gập gọng kính lại, nói với vẻ nửa kết luận, nửa còn cân nhắc. Nguyện vọng đồng chí sẽ xem xét sau. Lúc này lu bu quá. Sắp làm ăn lớn, không lúc nào rảnh. Phòng chính trị quyết định đồng chí ở lại tuyến sau, giữ chức trung đội phó, trung đội sản xuất. Đồng chí thấy thế nào? Đây cũng là nhiệm vụ rất quan trọng. Nó sẽ... Linh choáng váng như bị lửa táp vào mặt. Anh không nghe thấy gì nữa. Anh không hiểu gì cả. Cái gì thế? Tại sao lại như vậy? Sắp làm ăn lớn, trung đội phó sản xuất. Sao người ta lại loại mình ra khỏi vòng chiến đấu sớm thế này? Mình hết dài, mình là đồ bỏ rồi sao? Không, không thể như vậy. Hãy trả tôi về với tiểu đoàn. Tôi sẽ... Linh đứng bật dậy, nhưng ngay lúc đó, như có một thanh sắt phang vào gáy. Anh mất đà, dụi vào vách hầm. Trước khi mí mắt ập xuống, anh vẫn còn mờ mờ ảo ảo thấy cái miệng mỏng như lá chanh của Kiêu nhệch đi trên miệng hầm. Và một giọng ai đó vang lên. Tay đào ngũ ở tiểu đoàn đặc công đó. Tiếng nói rừng rưng ấy khiến anh quỵ hẳn. Bờ bên kia sông bé, náu kín giữa những vòm tre gai vươn lên trời cao vòi vọi, có vạt sắn nhỏ bò thoai thoải xuống sông. Những cây sắn cao bằng vai, thân vạm vỡ, lá xanh mượt vừa được bẻ ngọn. Dưới thấp, dòng nước vẫn đỏ ngầu, cuốn xiết. Nó gầm lên ở những tảng đá đằng xa. Một vài chiếc thuyền con đánh cá của dân đang trôi ngược trong những luồng kín. Một giác lưới kéo lên, lấp loáng đuôi cá ngựa đỏ như vỏ chôm chôm chín. Linh đang gập lưng làm cỏ sắn, góc kia cũng đang có người sới cuốc chuyện trò. Nắng chiếu xiên xiên vào mặt, bóng tre không che dợp được người nữa. Tấm lưng anh nhễ nhại mồ hôi. Linh theo mọi người vào chỗ dâm nghỉ, uống một hơi dài nước lã trong can. Linh thở ra khoan khoái. Anh say sưa ngắm nhìn vạt sắn đang óng lên dưới nắng. mát mắt thật. Lúc mình lên mới cắm gốc, giờ đã bẻ ngọn. Mới đấy với đây đã tròn 3 tháng rồi. Thấy dài mà tưởng ngắn. Nhìn vào cánh tay gầy gò đen sạm, lại tần mần ngó xuống khoanh ngực lép kẹp, cái bụng trang bang vì xa lách, Linh khẽ cười. Bây giờ gặp lại, chắc chẳng ai nhận được thằng Linh xạo nào nữa. Cái thằng Linh luôn đứng đầu tất cả các khoa mục trong 12 tháng huấn luyện binh chủng. Cái thằng Linh trước khi đi B còn chiếm giải vật sư đoàn. Cả 6 tháng Trường Sơn đường trơn như mỡ, không một lần trượt ngã. Cái thằng Linh mà mỗi khi cởi trần ra, ai cũng trầm trồ, dòm ngó. Cái thằng Linh bò rào không biết mệt, càng thức đêm càng tươi hớn hở. Cái thằng Linh... Anh bất giác thở ra nhẹ nhẹ. Những năm tháng xa xưa, làng vàng hiện về. Sau lần thi được giải nhì văn toàn thành, Linh lọt vào năm thứ nhất tổng hợp văn, không khó khăn gì mấy. Cuộc đời sẽ cứ như vậy, nếu như cậu sinh viên 17 tuổi ấy không bị những bộ phim hay, những vở kịch hấp dẫn, ám ảnh bâng khuâng hàng tuần lễ. Mê sách vở, mê phim ảnh sân khấu từ hồi nhỏ, Linh bỗng cảm thấy bộ môn văn này nhạt nhẽo, khô khan quá. Để ý, thấy bạn bè khen mình có vóc dáng, giọng nói, lên sân khấu được. Linh nảy ý định tuyển thử vào một đoàn kịch nói quân đội. Và chỉ có thể là quân đội thôi. Không hiểu sao Linh thích như vậy. Nhìn hàng ngàn người từ khắp các tỉnh nườm nượp kéo vào phòng thi. Ai cũng đẹp trai, đẹp gái. Linh thực sự lo ngại. Khéo làm trò cười cho thiên hạ mất. Vốn dĩ tự tin trong tất cả các công việc, Linh vẫn lén ra chỗ vắng, nhét thêm giấy báo vào gót giày vốn đã cao để cho đủ kích thước. Qua phòng 1, phòng 2, phòng 3, rồi phòng cuối cùng. Sau khi thực hiện một tiểu phẩm nhỏ, cậu bé trốn học gặp thầy giữa đường. Linh dừng lại ngượng nghịu, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Chính lúc đó, Linh lại thấy cái miệng tươi như ăn trầu của chị giám khảo, cười rất vui. Linh thành diễn viên kịch từ đấy. Nguyện suốt đời cống hiến cho nghệ thuật, tất cả vì thánh đường sân khấu. Linh bồi hồi tâm niệm như vậy. Thời gian trôi qua, khả năng của anh nảy nở dần dần qua các vai kịch ngắn hoặc dài hơi. Anh càng có thì giờ vùi đầu vào sách vở. Anh đọc thật nhiều, đọc các thể loại. Trí tuệ và bắp thịt. Trầm ngôn ngắn gọn này khiến Linh say mê lao vào các môn thể thao nặng nhẹ. Cùng với sự hiểu biết, sức khỏe của Linh vượt lên mức đáng ngờ. Thông thường, những đêm diễn ngoài trời, một cột đèn sân khấu phải 2 người khiêng. Tới anh đặt 2 vai 2 cột, đi ầm ầm. Có lần đi ra đường, anh bị một cô gái hỏi. Thưa anh có phải công tác trong đoàn xiếc không ạ? Anh chỉ giúp. Ngỡ rằng với nhiệt tình lao động nghiêm túc và lòng say mê nghệ thuật, Linh sẽ trở thành một diễn viên chân chính. Không, ngay từ năm đầu của cuộc chiến tranh phá hoại, người anh kế của Linh đã ngã xuống trên một trận địa pháo bên sông. Cái đêm đầy bom đạn ấy, Linh bỗng thấy thương và sợ hãi cái vẻ bình thản nơi mắt mẹ. Đôi mắt đã nhiều vết chân chim. Cha anh thường kể rằng, mẹ chỉ khóc có một lần khi người anh cả của Linh hy sinh ở miền đồi núi Buôn Mê Thuột hồi Nam Tiến. Riêng Linh, cho tới mãi sau này, anh sẽ không bao giờ quên được hình dáng mẹ nhỏ bé bước hụt trên những thanh tà vẹt trên đường dẫn đến mộ người anh ruột. Một nấm mộ đắp vội, có bát cơm quả trứng ướt loáng nước mưa. Mỗi chủ nhật sau đó về nhà, anh thấy mẹ lặng lẽ hơn. Tóc mẹ bạc trắng từ lúc nào? Trên bàn thờ tổ quốc ghi công, mùa đông lạnh giá, mấy ngọn nhang cứ âm thầm tỏa khói. Linh càng thấy day dứt. Có chủ nhật thương mẹ mà chẳng dám về nhà. Trong anh, một cái gì chưa rõ lắm cứ dần dần nhen lên. Một lần trên đường đi biểu diễn cho các đơn vị sắp hành quân đi B, chiếc xe ca chở người bị ban giữa đỉnh đèo Pha Đin. Trong một đêm sương mù dày đặc buốt giá, phải kích lên để sửa. Kích hỏng, anh lái xe loay hoay mãi không sửa được. Linh cởi phăng áo, nhảy xuống, ghé vai vào thành xe. Ngồi trở lại trên đệm xe, cửa kính đóng lại ấm cúng. Các chị, các cô, kẻ mặc áo, người xoa dầu. Có bàn tay ai mềm mại, đưa gói lạc sang đã ủ ấm cho anh. Tiếng suýt xoa, âu yếm. Thay vì cảm động, Linh thấy buồn buồn. Sức lực của mình chả lẽ chỉ để nâng bánh xe thôi sao? Sau đêm diễn đó, một sự trống vắng không rõ căn nguyên từ đâu òa vào lòng anh. Giá những đêm như đêm nay, dành để hành quân truy kích địch, xông pha trong lửa đạn. Lúc này mà còn son phấn nữa ư? Trở về Hà Nội, anh lập tức nộp đơn xin được xuống bổ sung cho những đơn vị đi chiến đấu. Nguyện vọng của anh không được trên chấp nhận. Bạn bè cũng khuyên can anh. Có những đôi mắt đẹp nhìn anh dò hỏi ngạc nhiên. Nhưng ý anh đã quyết. Có văn hóa, có thể lực, Linh có thể xin về một đơn vị pháo, một đơn vị tên lửa nào đó gần nhà, gần mẹ. Nhưng anh muốn đi xa, đi thật xa và phải được ở binh chủng nào đó, có điều kiện giáp mặt với kẻ thù nhất. Càng gần càng tốt. Sống ở đâu cũng được, sống thế nào cũng xong. Chưa bao giờ lòng tự tin của Linh sắt lại như vậy. Những chân trời mới của cuộc sống rực lửa cứ lung linh trong đầu anh. Ở thủ đô, đêm lại đêm, lên sân khấu, lấy vợ, có con, loanh quanh với gian buồng cái bếp và già nua. Thế là hết. Chiến trường vẫy gọi anh như một điều huyền bí và dữ dội. Những sợi bạc trên tóc mẹ, khói nhang trên bàn thờ Tổ quốc. Hơn nữa, đây là một dịp để hiểu sâu, để thể hiện cái nghị lực trong cuộc đời. Mấy tháng sau, Linh trở thành người chiến sĩ đặc công. Xung quanh Linh, mọi người vẫn tám chuyện rôm rả, y như giờ nghỉ trên một cánh đồng hợp tác đang vụ mùa. Ở xã mình, ông ạ, thế quái nào lại có một ông chủ tịch mở đầu cuộc họp với cái giọng nghiêm túc như thế này? Kính thưa hai ông Tây thuộc phe ta. Kính thưa ông Tây ngồi giữa thuộc phe ta tợn. Cậu chỉ được cái phét lác. Chuyện ấy tớ nghe từ tắm hoáng rồi, trẻ con nó cũng thuộc, chứ quê cậu hồi nào, mục xỉ. Thì quê cậu vậy, quê cưỡi trâu đi họp. Phải, quê tớ cưỡi trâu đi họp, dưng mà đi nửa đường gặp người quê cậu sang chơi. Người ấy hấp háy mắt nhìn con trâu quê tớ, rồi kính cẩn chào, lạy cụ ạ. Mọi người phá lên cười, cái anh chàng phe ta tợn cũng cười, nhưng mặt đỏ lên. Chắc anh ta đang giáp tâm sau trận cười sẽ trả đũa thích đáng anh chàng kia. Dòm cái miệng anh ta nhăn ra không được tươi tắn. Linh cũng bật cười. Chuyện chả có gì mới, đại loại. Quê tao 7 tỷ, quê mày nhà máy cháo. Hà chuồn, Nam lùi, Thái Bình bay, Hải Phòng anh dũng trốn ban ngày. Mà có thể cãi vã suốt buổi được. Lên sống ở đây hầu hết là anh em bị thương hay yếu sức. Họ có cớ để vui, để thanh thản. Còn mình yếu cái gì? Họ đang làm nhiệm vụ thứ hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Còn mình đã hoàn thành cái gì hay chỉ là một quân nhân bị loại ngang xương ra khỏi vòng chiến đấu? Mình chẳng có gì để tự an ủi được. Sau lần bị ngất xỉu ở hầm ban cán bộ, Linh được đưa về thẳng đây. Một lần, anh tình cờ gặp được một người của tiểu đoàn mình, bị thương, đi viện qua. Qua câu chuyện nửa úp nửa mở đó, Linh đã dần dần đoán ra được nguyên nhân đang làm anh day dứt băn khoăn. Số là đoàn lấy gạo xuất phát được 3 ngày thì kêu mò về. Anh ta báo cáo với đảng ủy tiểu đoàn rằng bộ phận đi lấy gạo đã bị Mỹ phục diệt sạch cả rồi. Riêng anh ta, do một sự tình cờ may mắn, mới chạy thoát được. Tổn thất đó là do Linh nôn nóng, không chịu làm theo phương án cắt tránh đường của Kiêu, đẩy anh em vào chỗ hy sinh vô ích. Bộ phận do Tâm C2 chỉ huy, nửa tháng sau mới cắt về được, chỉ còn hơn chục người. Số bị thương, số đi viện gần trọn. Năm Thúy đã về xã công tác, Kiêu lên nắm quyền tham mưu trưởng tiểu đoàn. Ngay từ đó, Linh không còn giữ được bình tĩnh. Anh quyết định trở về ngay tiểu đoàn. Nhưng tới bờ sông, anh khựng lại trước dòng nước đục ngầu. Nên chăng biết tìm đơn vị ở đâu, hay lại lang thang, lỡ rủi ro lại mang tiếng thêm lần nữa. Chỉ còn cách viết đơn khiếu nại về tiểu đoàn và gửi lên phân khu. Linh quay về, anh đã làm tất cả những điều đó, nhưng thời gian trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Ngày hai buổi vẫn cặm cụi lên nương trồng lang, trồng sắn. Lòng anh cũng dần già, dịu lắng lại. Lại thấy cái tôi nhỏ bé của mình chìm lấp đi trong bao điều lo toan về cái sống, cái chết của đồng đội. Nghe nói tiểu đoàn của anh bị xé lẻ thành nhiều bộ phận nhỏ xuống sát ven đô và hiện đang mất liên lạc với phân khu. Thằng địch đang bung ra chôm chồm như cua tháng 6. Lại hy sinh, lại mất mát. Đồng đội thì như thế, còn riêng mình thì sao? Suy cho cùng thì mình vẫn là kẻ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Một chỉ huy tồi, một chỉ huy nướng quân. Nhưng còn thằng đó, máu nóng trong người anh lại dồn lên mặt. Thèm được giáp mặt hắn lúc này quá. Thoáng trước mắt anh lại hiện lên cặp môi mỏng như lá chanh, trễ xuống, đầy vẻ phiền muộn. Nắm đấm bàn tay anh từ từ siết chặt lại. Mọi việc rồi cũng sẽ kết thúc tốt đẹp, Linh tin như vậy. Chỉ thương cho những người không trở về. Một lần lấy gạo mà nằm xuống trường ấy con người. Liệu Hải có qua được khỏi cơn ác tính ấy không? Có bao nhiêu điều đáng nói đằng sau mỗi sự hy sinh của đồng đội. Vậy mà cứ day dứt, buồn phiền mãi cho ác nhân mình mà làm gì? Ở khúc sông vắng vẻ này mà đầm già cũng quần hoài. Còn vạt sắn mới bẻ ngọn đó. Giải chất độc nốt đi. Như đoán được ý nghĩ của Linh, chiếc đầm già chậm chạp cua một vòng hẹp rồi bỏ đi. Tiếng động cơ còn nặng nề vẳng lại. Nhìn đôi cánh bằng của nó lẩn vào mây, Linh chạy nhớ tới buổi sáng vượt sông Sài Gòn. Nam Thúy hiện giờ ở đâu? Sao lại nhạt thở ơ với nhau thế? Hôm vừa rồi, có đúng là Thúy hay nhầm với một cô gái Nam Bộ nào khác? Lúc ấy, Linh đang cắt lá bọ xít đem ủ làm phân thì thấy một chiếc ghe qua sông. Trên ghe lố nhố 4-5 người. Cô gái bận bà ba đen đứng ở cuối ghe, tay chèo thật dẻo. Cái thân hình mềm mại lúc nhao về trước, lúc ngả về sau, uyển chuyển theo nhịp chèo. Gió sông thổi mạnh, tà áo bà ba bay nhẹ sang bên. Cứ tưởng cô gái đang lướt là trên mặt nước. Mái tóc mềm buông thả xuống vai. Mái tóc? Có phải Thúy không? Linh đứng nhìn mà không dám gọi. Anh nghe loáng thoáng mấy cậu đứng bên sầm xì với nhau. Cái chị đang trèo kia, thứ tư hay thứ năm gì đó, mình quên rồi. Người quận Châu Thành. Nghe đồn chị ta đẹp nhất vùng và có sỏi trong đầu. Hồi mậu thân, giữa vòng vây American, dám tình bơ cặp bồ với một thiếu tá Bắc Trung Hy ra thoát, rồi tình bơ xỉa dao găm vào bụng người tình không chút cảm thương. Bà ấy có lần đội nắp hầm mật, hai tay tung hai tạc đạn, diệt sạch bọn Mỹ đang bao vây ở trên, đưa thương binh ra thoát đấy. Mặc kệ chiến công của nàng, tớ không biết và cũng chẳng cần biết, tớ chỉ lưu ý rằng nàng đẹp thôi. Một tiếng nói du dương như ca vọng cổ cất lên. Nào xem nào. Tay tiểu đoàn trưởng bộ binh 30 tuổi này. Tay tham mưu trưởng tán dóc nổi tiếng toàn vùng này. Anh chàng chủ nhiệm quân y đeo kính trắng giỏi thơ văn này. Ngài quận trưởng to con như Mỹ này. Nhiều, nhiều lắm. Có xa gần bóng gió ngỏ ý với nàng nhưng đều bị nàng cho bay nhẹ nhẹ. Cứ cái đà ông nói thì rồi tư lệnh trưởng nè, ông chính ủy nè cũng phải xa gần với cô ấy mất. Không nói đùa đâu. Nghe người ta kháo, trước đây nàng đã yêu một anh chàng ở trung đoàn Đồng Nai, người tận Hồng Gai, có cặp mắt như biển xanh. Tay này chắc trung đoàn phó hay trưởng gì hả? Không mới lạ chứ. Tiểu đội trưởng trinh sát, 24 tuổi, chết rồi. Có khi là người thương binh mà nàng đã cứu thoát đó. Con thuyền xoay mũi cặp vào bờ. Linh nghiêng người nhìn theo. Cái dáng đi thoăn thoắt kia sao giống người ấy thế? cô ấy đang cười cười nói điều gì có vẻ phấn khởi lắm. Phải rồi, lúc này còn nhớ gì đến ai? Linh vung dao phang mạnh vào gốc bọ xít, lòng thấy chua chát. Biết đâu hôm qua đây cô ta lại cười nũng nịu với Kiêu như khi san bồng gạo. Kiêu, trong chiến tranh thường những thằng hèn như thế lại sống dai nhách, sống vinh vang tự đắc. Mình có ngu ngốc quá không? Vẫn hiểu rằng chết không ngán, khổ không sợ, nhưng cứ phải sống trong sự giày vò triền miên như thế này thì sống cũng như chết. Chết một cách đau đớn, mòn mỏi. Cứ như thế, sáng ra bờ sông, bổ nhát cuốc vào đất giữa nắng gió, giữa nói cười. Linh thấy nhẹ nhõm trở lại, có khi còn góp chuyện vui đùa với mọi người. Đêm về, nghe con chim tìm kiếm buồn tẻ, gõ mọ vào thân gỗ, lại nghe pháo cối nổ xa xa ở dưới kia, nơi bạn bè đang sống và chiến đấu. Linh cứ chăn trở như kẻ bị bỏ rơi, chăn trở tới cháy lòng. Liệu rồi đây, người ta có dòm ngó tới trường hợp mình nữa không? Hay là cho tới ngày thắng lợi, cái thằng Linh này vẫn phải cầm cán cuốc? Chao ôi, nếu vậy thì xin quách ra một cái buôn người thượng bù cháp nào đó mà đốt dãy nuôi thân. Rồi khi tới vụ bắp đầu tiên, sẽ xin cưới một cô vợ người thượng, rồi sinh ra những đứa con. Chưa biết chừng, lại có lý hơn. Trong thâm tâm mình, có chê bai, coi thường cái công việc trồng tiền này đâu. Ngược lại, mình yêu màu xanh này, mình khâm phục những con người làm việc ngày đêm không tiếc sức ở đây. Nhưng với riêng mình, thì đây rõ ràng là một trường hợp đang bị xử lý kỷ luật. Trong những ngày bị sốt rét, quật, không đi ra dễ được, Linh có lúc đã loáng thoáng nghĩ tới cái chết. Nó như hiện tắt, như vệt sáng đục trên mái tăng. Chết là nhẹ nhất, là thoát hết tất cả, thoát mọi giằng xé, mọi sự hiểu lầm đố kỵ. Anh thấy tiếng tiếc, tại sao cả một tháng trời lang thang ở trong rừng lại cứ cố dướn lên bám víu cuộc sống này làm gì? Xa nhà lâu rồi, lòng chai sạn rồi. Gia đình, quê hương cũng chỉ còn là chuyện níu kéo ràng buộc. Tuy vậy, chết đâu có phải là dễ khi mình có trách nhiệm với cái chết của mình. Một ngày nào đó, nếu cứ thế này kéo dài mãi, mình sẽ vượt sang sông. Thấy đâu có ánh sáng điện, có súng nổ là cắt tới. Gặp địch, đánh một trận rồi ngã cũng cam lòng. Cái ý định mới mẻ này làm anh dạo dực cả người, dạo dực tới nỗi mọi day dứt đều tan biến. Nhưng rồi một tiếng nói khác lại rù rì trong anh: làm như vậy vô ích thôi, ai cần mày làm như thế? Anh muốn cãi lại: tôi cần, thằng Linh này cần. Hai tiếng nói của hai con người khác nhau ấy cứ ngày đêm giày vò chăn trở làm anh mệt lạ, cho tới một ngày. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nắng đồng bằng của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.